phải nói chuyện hướng thượng thì khẩu khai thần khí không có tán, mà hướng hạ là khí tán mạng tiêu, mở khẩu mà gây lộn là khí tán mạng tiêu, mở khẩu mà hướng thượng lấy chân con độ tha là trường tồn bất diệt. Hiểu chỗ đó không? Muốn tôi làm gì đây nè? Lâu ngày không gặp, nhớ thằng bé. Bây giờ gặp thằng bé nói gì cho thằng bé nghe đi. Tự nhiên lâu ngày mình người tu không gặp, gặp nhau cái tâm nó mừng. Mà có nghịch nhau bao nhiêu rồi cũng xóa và cũng vui. Vì tâm hàng ngày hướng thượng, không có làm sự bận rộn cho nội tâm, thì tự nhiên dễ xóa. Mọi người chịu lo tu hướng thượng thì nó mới đi tới vô cùng và giải tỏa cái sự phiền muộn, thì lúc đó cái tự quan mình mới ảnh hưởng người khác được. Còn hướng về con đường dục thì tạo sự ích kỷ và sân si, bất lợi bản thân và bất lợi cho những người ở xung quanh. Cho nên chúng ta người tu vô vi không tiền, không bạc, không địa vị mà gặp nhau vui, không có buồn được, không có gì đáng tiếc và đáng lo. Coi như hôm qua có mấy người Mỹ nói như là 7 giờ sáng này là động đất ngay cái giường ông đó. Nó có, tụi nó không có. Hồi xưa ông đó không nói, hồi xưa ông cũng không biết ông mấy giờ đi cầu nữa, mà ông nói chuyện thiên cơ nó là 7. Nó trật. Bây giờ mình hướng thượng tâm thanh tịnh, mà hướng về cái cõi vô sanh bất diệt là cái đất không nứt, không có bị lục, không có bị bão, hướng về con đường đó. Dù phải bỏ xác được nữa, mình cũng về đó mình ở. Mình gót gác từ Đại Bi mà ra, đâu có phải là tầm thường, dễ gì tạo khối óc không? Khối óc con người là vô cùng, ở thế gian ai tạo được? Nghĩ ngẫm cho kỹ, thấy cái óc mình có cái óc, mình có giá trị rồi. Rồi bây giờ mình có cái hội, cái óc hợp tác mới thành cái hội. Cái óc thương yêu, tha thứ, xây dựng mới có trường cửu. Nó mới hội tụ thành một cái hội tốt, anh em thương yêu nhau. Bây giờ một số người chúng ta đây mà mọi người làm một việc cái núi này mình cũng dỡ được, cái đâu có gì mà dỡ không được. Mọi người bằng lòng, mọi người làm một việc là cái gì mình cũng làm được hết. Mà hướng thượng mới có cái tâm đó, mà hướng hạ tranh chấp làm sao có được. Cho nên vô vi hồi nào giờ tu cứ đi chăm chú đi một con đường đó thôi, trung đạo để tiến hóa, và không theo bên mặt và cũng chẳng theo bên trái. Từ tâm càng ngày càng phát quang thì đó mới chứng minh sự giải thoát. Óc chúng ta nó khác hơn người thường, rút tưởng về trên là nó rút rồi. Chỉ có điển mới giải quyết được mọi sự việc nhanh nhẹ. Chứng minh bây giờ thấy computer nó vẽ còn hay hơn con người vẽ nữa. Bấm là nó vẽ rồi, là điện như cái gì? Điện năng dồi dào khai triển bất cứ lúc nào cũng hợp thờ. Cho nên người tu vô vi là tự đạt lấy một cái của vô cùng bất diệt của trời đã có, chứ không phải chúng ta đi xin. Chúng ta tu được nhiều, thiền được nhiều, chúng ta gom góp được nhiều, đó là cái tiền về quê xưa trong cũ. Thực hành nó mới có. Lý luận không được, những lý thuyết gia nói đủ thứ không đạt được cái gì hết. Tính toán đủ chuyện, nhưng rốt cuộc ông trời tính cái hết rồi, không có gì. Cái mạng chúng ta ông trời tính cái là mất. Mới đó, mất đó không có tồn tại. Mình hiểu nguyên lý đó, mình giữ cái tâm. Cái tâm càng thức thì mình có cái số vốn rõ ràng. Khi mình về quê bình an vô sự, cái xác này nó điêu luyện cho chúng ta dũng tiến, chứ không có quyền phá hoại tâm thức. Sau sự đau khổ buồn bực, chúng ta mới lui về thanh tịnh, tự thức, khai triển tâm linh. Đó là cái đường chánh đạo, tự giải thoát. Minh mẫn không có khảo ý lại nữa. Cho nên trong mấy ngày công tu chung thiền, mặt này các bạn cũng thay đổi nhiều lắm rồi, bắt đầu có linh khí rồi. Về tiếp tục giữ sự thanh tịnh đó thì chắc chắn sẽ kết quả mỹ mãn tốt. Nhiều người hôm đầu lên thì mặt mày tối tăm, năm nay bây giờ đã khác rồi, thay đổi rồi. Mới thấy là cái từ quang của chúng ta có thể liên hệ với từ quang của chư Phật chư Tiên tận độ chúng ta. Con người tu không còn ích kỷ, không còn mê chấp, không ngồi gì chư Tiên chư Phật. Thấy người tu phải cứu độ chứ không có bỏ. Đừng có sợ là tôi tu không tới đích, tôi không có làm tu thì tôi không tới đích, mà tôi bằng lòng thực hiện chắc chắn tôi phải tới đích. Sự kiên cương quyết của con người lúc nào cũng có kết quả. Chúng ta thấy cầu cống xe cộ phải sự cương quyết của con người. Ban đầu vẽ cái cầu nhưng mà không có người, không có sức lực con người không làm được. Thấy sức lực của con người là vô cùng không? Mà chúng ta thấy được tâm từ bi là bất diệt. Tại sao chúng ta nuôi dưỡng tâm từ bi? Hướng về con đường tà dục ác hại người, ác hại một cuộc đời của một người con gái là mình tội nặng lắm, không làm được vậy. Cho nên người tu càng ngày nó càng diệt lần cái dục tánh và không có tạo ích kỷ cho chính nó nữa. Nên nhờ đâu? Nhờ nó làm pháp luân thường chuyển nhiều, soi hồn nhiều, pháp luân thường chuyển nhiều, huệ tâm khai thì nó mới diệt được cái dâm tánh. Vô vi đã có sẵn một cái khí giới rất tốt để khai triển trong chu trình tiến hóa của tâm linh, mà chỉ mình có dày công thực hành là không. Ở đời muốn có tiền cũng phải dày công làm việc, thì bây giờ chúng ta tu ta dày công để làm việc cho chính mình và ảnh hưởng chúng sanh, làm đại sự đâu phải làm tiểu sự. Khi mà các bạn tuổi trẻ mà chịu tu và hướng thượng cương quyết con đường ta đi thì không còn mê loạn mà tạo dâm dục, mà ác hại người này ác hại người kia. Dâm dục tâm ích kỷ, muốn mình có mà không muốn người ta được, đó là tâm xấu ác. Cho nên ta làm pháp luân thường chuyển, chỉ có pháp luân thường chuyển và soi hồn nó mới giải được. Không có soi hồn, không có pháp luân thường chuyển, không bao giờ giải được. Mê tín dị đoan chỉ sai lầm mà thôi. Ta tu có đường lối rõ ràng, giải được. Tập trung, muốn tập trung, muốn nhập định thì phải soi hồn cho lâu, làm pháp luân cho đầy đủ. Lâu là một ngày có thể làm mấy lần vậy đó, thì tự nhiên nó trụ. Nó trụ rồi nó mới thích chứ. Còn nó phân tán nó đâu có biết chuyện gì đâu. Nguyên lý mình là điển, điển khí hóa sanh. Con người xuống thế gian đây mà mình nắm được điển khí là tâm thức rõ dễ dàng và phát triển dễ dãi, không bị ràng buộc bởi ở ngoại cảnh. Khi mà trung tâm bộ đầu chúng ta nó sáng rồi, không có một việc gì không đem lên đó thanh lập. Đem lên đó mà nó thanh lập đính đắn rồi, xuất ngôn không có nói bậy. Không nói vậy là tiên học lễ, đâu đó mình có trật tự là lễ. Hậu học văn mà nói ra đường nói rõ rệt thì không có sai chạy. Nói sao làm vậy? Hứa với trời Phật, một là một, hai là hai. Cái soi hồn nó làm cho cái đầu óc con người nó nghiêm chỉnh. Pháp luân thường chuyển nó giải con người, thanh nhẹ, dâm tánh, tự nhiên nó bớt đi. Nó thấy rõ cuộc đời là tạm, không có sự thật. Nó làm việc minh chánh không, nó không cần ỷ lại nơi nào và lợi dụng nơi nào hết. Đi thẳng một đường phát triển về tâm linh. Nhà tu về pháp lý vô vi là đời đạo sanh tu. Nhiều người nói tu tôi không cần đời, không cần đồng xu, thử coi thời gian không có cơm ăn à. Có đời mới có đạo. Người ta phục vụ từ mảnh áo cái ghế để mình ngồi thì mình cũng phải phục vụ từ mảnh áo cái ghế với người khác ngồi. Mà cái tâm mình người tu phải tận tâm làm việc thì cái ghế mình tốt hơn, mọi người vui hơn. Khi mình nhận được cái ghế tốt ai cũng vui, nhận cái áo tốt ai cũng vui. mua trả tiền rồi mua cái áo xấu rách rưới chỉ không đàng hoàng, ai cũng buồn. Tại sao mình không biết làm cho người ta vui, mình không làm, mình phải tận tâm. Cho nên cái kỳ hội này có mấy ngày, nhưng mà anh em biết thương nhau, chung sống, mọi người làm một việc thì công việc nó trôi chảy, thì mình thấy hòa bình rõ ràng. Mình hòa mình vô làm việc nó mới có sự hòa bình. Thật sự thương yêu, tha thứ lẫn nhau mới khai triển tâm từ bi. Vỏn vẹn có mấy ngày vậy mà mọi người đầu óc thay đổi, mặt mày thay đổi, rực ra, sáng ra, nó có điểm liên quan sáng suốt, thay vì lo ô trượt như trong lúc ban đầu. Mình làm việc cho mình là cho tất cả, làm đại sự. Cái mình làm được là có thể ảnh hưởng đến những người khác kế tiếp sẽ làm, thì chúng ta sẽ có một cộng đồng tốt. Trên nói dưới nghe, trên nghe, là việc làm gì cũng trôi chảy hết. Bao nhiêu người ăn cơm mà hô lên cái này đồng lòng đi rửa chén, chặt chén sạch sẽ, mà ăn rồi bỏ đó là cái gì cũng hôi thối hết. Cho nên vô vi luôn luôn phải thanh lọc, thanh lọc luồng điển phải thanh lọc. Mỗi đêm mỗi tu mỗi hướng thượng nó giải lên trên, chỉ thanh quan mới thanh lọc được trường điển của chúng ta. Pháp luân thường chuyển nó thanh lọc cái bộ ruột nó càng ngày càng tốt. Bây giờ chúng ta cần về vật chất thanh lọc nữa, máy móc thanh lọc nó làm cơ thể được nhẹ, thiền được nhiều, tận hưởng nguồn sống của trời đất, không bị bỡ ngỡ trên cuộc tiến hóa nữa. Rồi bây giờ mấy người lên thăm lên nói chuyện nghe chơi nhé, bắt tôi nói chuyện hoài, cũng cho nước uống nữa, bắt nói chuyện nữa. Anh nghe dưa chứ, từ khuya tới bây giờ không có giờ nào nghỉ.
Xin mời quý bạn đạo mới đến ngày hôm nay đó, xin ai có điều gì muốn thưa với thầy thì xin mời lên đây.
Tôi muốn thăm ông Tám mà dạy ông Tám một mắt, thì ông Tám ngồi để yên tĩnh để học lên, cứ việc dạy đi. Sao đó?
Kính thưa thầy, kính thưa quý bác, quý anh chị. Con tên là Vương Kim Hoàng, 11 tuổi, ở Việt Nam mới qua. Con được ba con đưa vào thiền đường, thiền thất. Con tập thể chứng minh rồi. Hầu mỗi chiều đi học về và tối 9 giờ con ngồi niệm Phật một mật ban. Hôm nay con được ban tổ chức cho con lên dự khóa thanh tịnh trong vòng 7 ngày. Con thu thập được sáng thứ tư, con thấy ánh sáng chiếu ra ngay giữa trung tâm chân mày. Con thấy một vòng tròn sáng trắng xoay tròn. Trưa ngày thứ năm, con thấy chiếc vòng sáng tròn đứng ngay giữa trung tâm chân mày lớn. Thứ sáu sáng, con thấy nửa mặt trăng và vòng tròn dính nhau. Thứ bảy giữa trung tâm chân mày, con thấy vòng sáng chiếu ra và ánh sáng bò theo đường gần giữa trung tâm chân mày. Con kính xin thầy minh giải cho con hiểu là cái gì. Con rất đội ơn thầy.
Khi mà con thấy mặt trăng nửa nhìn đó là con bắt đầu đi tới sáng rồi. Tôi cố gắng làm nữa, làm như chương trình con đã làm, rồi con sẽ thấy trọn vẹn hơn. Lúc đó con mới thấy con có một niên châu sức được, mới thấy của cái hồn con người có thể thoát ra khỏi thể xác, trong có sự mị mộng mê tín hành mới có. Nếu con Việt Nam qua đây mà con không thiền, con không niệm Phật đều đặn thì đâu có hiệu lực. Thầy nhắc biết bao nhiêu lần, với triệu lần cho mọi người niệm Phật nhưng họ không có làm. Nhưng mà con mới bước vào, con còn trăng trắng, con biết con đường đó con cứ làm tới đi, làm tới rồi con sẽ nhận lại nhiều cái tốt từ ở tương lai, để cái gương tốt cho những người đã tu nhiều năm mà không chịu hành pháp, nói lẻo lẻo mà hành không đúng.
Dạ,
con biết con biết là dễ.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Mình tu cho chính mình, phải làm đúng, phải giữ nghiêm luật tu học. Đi học là đi học, đi về là tu đạo. Cái tâm nó bừng sáng, nó thấy được mặt trăng lưỡi liềm, thì sau này óc con mới sáng. Tự nhiên thông minh lên, cái gì hồi nào giờ con không biết, nhưng mà người ta vừa nói là con hiểu. Hồi nào giờ con học kinh mà con đọc, cuốn kinh con mình dạy được. Lúc đó con mới thấy cái chiều hướng tiến hóa tới chư Phật là mình phải hành, chứ không phải lý luận. Mà ôm chuyện đời vô làm cái trí ốc mơ ám, rồi hướng về dục là ma luôn, không có tiến được.
Xin kính mời bác Lê Thị Ri.
Dạ, thưa thầy, con hành pháp nhưng mà con thấy chậm trễ, cho nên con cũng xét thấy rằng con còn cái tính tham sân và ích kỷ chưa cỡ bỏ được hết. Với lại những cái chuyện ngoài đời con thấy con hay xen vô, chuyện người này người kia là con thấy ai ăn hiếp ai, con cũng thấy, con cũng thấy buồn, thành ra bên người kia bỏ người nọ, con thấy cái đó là sai. Bây giờ con xét lại thì xin thầy minh giải cho con được. Tại vì có một số bạn gần đây thì có nói với con rằng nghe nói điển rút trên đầu mà không có được cảm nhận cái điều đó, thì họ hỏi con, hỏi cô ba làm cô thấy điện rút làm sao, thì con cũng ú ớ vu vơ, con không biết trả lời làm sao cho đúng, bởi vì chính bản thân con cũng không có được cảm nhận cái điều đó cho tới cùng như là các người bạn khác, cho nên con không thể trả lời được dứt khoát. Con thật là lấy làm xấu hổ. Tiện đây thì con cũng trình để thầy minh giải và cho biết cái điều mà sai quấy của con.
Tu là cái mục đích. Tại sao tôi đi tu? Tôi cô đơn, tôi thấy trầm gian giả ảo, không có sự thật. Tôi đi tìm cái gì? Tìm ánh sáng trong tôi, cho nên tôi tìm sự phù hộ, và tôi cũng tìm mọi người thương tôi để tôi động loạn thêm. Mọi người thương, muốn mọi người thương thành là thị phi, nói chuyện người này, nói chuyện người kia, lo chuyện người này, lo chuyện người nọ. Chuyện của chính mình không lo. Mình tự bỏ phế mình, làm sao có điện rút mà làm sao có ánh sáng như một em bé đã nói. Thấy được mặt trăng lưỡi liềm. Mình bỏ công, hành, tiến, mình qua cái giới thanh nhẹ, tu mục đích để được cái gì? Được sự thanh nhẹ, cởi mở, sáng suốt, không còn sự mê chấp nữa. Tu mà đem việc đủ, việc của mọi người vô, đi lên làm tổng thống một ngày là điên luôn. May là không làm tổng thống làm người, chứ làm tổng thống làm một ngày, đem chuyện toàn dân để trong học cái ngu luôn. Cho nên tu phải nhớ khai triển tâm linh, khai triển khối óc. Điện năng sẵn có trong khối óc, trong cơ tạng phải phát triển đi lên, con người mới có cơ hội phát minh, trở về trật tự mới phát minh, trật tự của thanh quan từ bi mới là phát triển được. Mà hành không đúng là cứ ôm chấp chuyện người này cũng lo, chuyện người kia cũng lo, chuyện nó phải chuyện của mình. Cái hành hy sinh của họ thì họ được, mình chưa biết hy sinh, mình phải làm cái cặm cụi lo hy sinh và để thức tâm thì óc mới sáng, tầm mình. Vì cái nghiệp mấy chục năm mà không biết lo cho mình là cái tội nặng lắm. Sống nhiều lớn tuổi chừng nào mà không biết lo tu hành là cái tội nặng lắm. Cho nên có cõi âm phủ, người chết thuật lại những cái chuyện đau khổ ở âm phủ cho nhân gian thấy. Rồi gì có đủ tài liệu thấy tại sao mình đi xuống địa ngục. Tại luồng điển mình yếu, bây giờ mình làm cho luồng điển mình nhận nhẹ, thanh nhẹ là mình đi lên. Có bằng chứng đàng hoàng, khói áo rút, phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho tánh tâm phát triển. Phải sơ hồ, mỗi mỗi điều phải dạy công, không phải là họ làm, chờ họ làm mình mới làm, cái đó là trật. Tâm thức mình khai triển, mình phải tự làm mới được, thì không có phải có cái lập trường như vậy đó. Như em bé vừa nói là nó chỉ làm như người ta tu một tiếng, nó tu một tiếng, nó tu không mà trọn lành hướng về con đường tu khai triển tâm thức nó mới có được ánh sáng đó. Thì mình cũng là con nít nuôi lớn mà mình đi lộn đường, bây giờ mình cố gắng mình tu thì tự nhiên nó phát triển nè. Tu cho chính mình chứ không phải tu cho người khác đâu mà lo chuyện người khác. Tu cho chính mình mới cứu được người khác, thực hành đứng đắn mới ảnh hưởng người khác. Còn mình làm bậy làm sao ảnh hưởng người khác được? Làm bậy là không thương mình, lo chuyện người ta nó làm bậy rồi. Chuyện của mình phải tu, phải sửa. Rồi lúc đó mình có khả năng qua trong ngôi chuyện của người ta, mình mới cứu người ta được. Là cái từ quan nó trắng hơn cái động loạn thế gian nói ra mà ngôi miệng là động loạn. Cái tâm thanh tịnh mà hướng về họ là cứu họ, không có lo, lo tu đi.
Dạ con rất cảm ơn thầy, con xin cố gắng sửa đổi.
Xin mời anh Lạc.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý ban đạo, hôm nay con xin phép Thầy để trình hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tâm sự riêng và chuyện thứ hai tâm sự chung. Về tâm sự riêng, thứ nhất, con hiểu thêm được cái đức từ bi, lòng hy sinh của nhà truyền pháp. Hôm thứ hai, Thầy thấy các bạn đạo trong tâm có nhiều uẩn khúc, cho nên sự tỉnh khẩu sẽ khó có kết quả. Nhà truyền pháp biết rằng để cho các bạn đạo đem trược nói hết ra, để cho tâm hồn được nhẹ nhàng mà tỉnh khẩu cho có kết quả. Và nhà truyền pháp đã gắn những trần trược của bạn đạo, vì vậy ngài đã rất là mệt. Tuy nhiên, biết mệt trong tuổi già mà vẫn phải hy sinh vì cái đàn con bê trễ này, con xin đổi ơn Thầy. Thứ đến con thấy những ngày các anh em sống ở đây, thật chúng ta đã được may mắn như đang ở cõi tiền. Và theo Thầy nói, linh khí của mỗi người đã được thay đổi rõ ràng. Và mỗi anh em bạn đạo chúng ta thấy những sự nhẹ nhàng, thư thái, an tịnh ở trong tâm hồn. Và con cũng được cơ hội để làm việc với các anh em, các công tác lao động. Thứ nhất, con xin trình với Thầy là anh tu sinh Mỹ giao cho con ở trong cái ban vệ sinh là cỏ sàn phòng vệ sinh. Thưa, khi mà con đi cỏ sàn vệ sinh, tự nhiên trong người nó bật cười ra. Tại vì 20 năm về trước, khi con được chọn vào trong số các kỹ sư tốt nghiệp ở ngoài quốc về, con được chọn vào làm cho hãng National và phục vụ với một cái người Nhật thần đồng ở bên Nhật của công ty Matsushita. Bộ phận của con là sau khi dịch soạn tài liệu huấn luyện cho nhân viên, thì đây là tài liệu mật, thì con phải đóng số lên trên mỗi tài liệu đó. Và không có để ý tới chi tiết, con đóng dấu nó không có thẳng cái con số. Và cái anh thần đồng này mới bắt con phải làm một cái tờ thú tội, là chuyện nhỏ, làm không có đàng hoàng. con tưởng thế là xong. Anh Tất cho con đi lên cỏ nhà cầu của một cái tòa building mà là một cái khách sạn cũ họ mới mua lại. Lúc đó con có một sự giằng co trong nội tâm, tại vì mình mới tốt nghiệp ở ngoại quốc về, vừa làm giảng sư đại học, mà vì một cái ông Nhật này cho mình đi cỏ nhà cầu thì trong người nó tức lắm. Thành ra cái lúc mà con đi xe gắn máy để đi lên cái anh gác gian để mà lấy nhận các cái xà phòng rồi để đi lên cỏ nhà cầu thì con muốn đi trở lại để mà nói thôi cảm ơn ông, tôi không làm nữa. Nhưng mà mặt khác con lại nghĩ hồi xưa mình đã từng đi xúc phân bỏ thùng thiếc đi bán lấy tiền thì cái chuyện này đâu có ăn thua gì. Thành ra con trở lại cỏ nhà cầu, mà con không ngờ trong khi mình đang làm thì cái anh phó giám đốc của công ty này Nhật này trở lại. Năm thứ nửa chừng hỏi khi tới đây làm ở đây có bao nhiêu phòng tắm, kế hoạch của anh làm sao, làm theo thứ tự như thế nào. Thần thưa quý bạn đạo, để chia sẻ kinh nghiệm để quý bạn đạo biết cái cách làm việc của người Nhật, từ cái chuyện nhỏ phải có kế hoạch suy nghĩ, và nhờ vậy mà họ trở thành cường quốc số 1 về tài chính hiện nay trên thế giới. Thưa thần, ra trong người con nó bật cười tại vì thấy 20 năm về trước mình thấy người mình nó gồ ghề quá, thành ra bây giờ có nhà cầu mà không thấy trong lòng nó vui lắm. Sau đó thì con vào làm việc rửa chén với các anh em ở trong nhà bếp, thì tự nhiên một cái giấc mơ của con từ trước mà con tưởng là con đã dẹp yên, tự nhiên nó thôi thúc con trở lại. Và hôm nay con mạo muội xin trình với thầy vì chuyện này nó có liên quan tới nhiều cái sự việc.
Cho nên mình phát nguyện trong tâm muốn tu, có cơ hội nhịn là phải nhục. Nhịn mà không nhục là không có tiếng, nhịn nhục mới tiếng. Cho nên làm bất cứ công tác nào cũng tâm tâm và sửa tâm khai trí, thì đâu có công tác nào mà bằng tiếng đâu. Chỉ tâm mình bằng tiếng thôi, tâm sao ra là tâm bằng tiếng, tâm chịu nhục là tâm sang trọng, chứa đựng bao nhiêu sự tốt lành của các càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho người kế tiếp bằng một hành động nhịn nhục cứu độ chúng sanh. Cái đó là quan trọng. Cho nên hướng về con tu, con đường tu không phải làm việc nhỏ. Pháp Lý Vô Vi đã trao một cái pháp cho mọi người, một pháp cho mọi pháp, là một việc cho mọi việc. Chúng ta cải sửa được tâm thức của chúng ta, dẹp bỏ tự ái tu tiến, thì việc gì trên đời này chúng ta cũng thấy vui chứ không có buồn, sung sướng được làm. Lúc đó chúng ta mới xuất chân ngôn độ thế, chẳng phải cần tiền, cần trí sáng tâm minh, chẳng phải cần tiền.
Xin trân trọng ơn thầy. Xin phép thầy cho con nói tiếp theo. Là khi con vào làm trong bếp, thấy rằng công việc rửa bát có cả những bác già lớn tuổi như bác Nhuận, anh Được chẳng hạn. Là tự nhiên cái giấc mơ của con từ trước đây là con vẫn cố gắng âm thầm vận động để mong mở một cái xưởng máy của Pioneer tại Việt Nam để có thể thu dùng một số các anh em vô vi làm việc, hoặc là những người chưa tu vào thì đưa đây là một cách để đưa đạo vào đời cho họ làm việc, rồi từ đó hướng dẫn cho họ tu. Và nghĩ tới, mơ tới một cái xưởng ráp máy, buổi trưa các nhân viên được nghỉ thiền, trong lúc ráp máy được nghe Nam Mô A Di Đà Phật. Và con đã cố gắng trong cái chuyện đó, nhưng mà vì cái tình thế, sự cấm vận, các chuyện về chính trị, thành thử sau khi họ cho người qua nghiên cứu thì họ thấy rằng không có làm ở Việt Nam được, và họ đã đi qua mua và đang xây một xưởng máy ở tại Mã Lai, sẽ sử dụng khoảng 1.000 nhân công. Chuyện thất bại này con buồn lắm. Và con tưởng cái chuyện đó như vậy là nó chìm. Hôm qua khi rửa bát với các anh em ở trong nhà bếp, thấy máy đầu bạc làm việc với máy đầu xanh, người tiến sĩ làm việc với người tiểu học, người không có tóc hy sinh cạo chọc đầu làm việc với người có tóc, hình ảnh đó con thấy đẹp quá. Tự nhiên con thôi thúc tiếp tục suy nghĩ và mong rằng có thể trong tương lai không cứ là bán đảo ở đây mà có thể là một cái bán đảo ở nơi nào hoặc các nơi hoặc là thân hữu gieo cho chúng ta cơ hội để chúng ta may ra có thể thực hiện được cái công chuyện đó chăng, để vừa làm trong việc đạo, vừa học. Và con cũng mơ ước là năm 96 sẽ là lúc chúng ta có được một cái đại hội Phổ Vi ở Việt Nam. Với sự tham dự, con nghĩ là sẽ rất là đông đảo anh em. Sở dĩ con nêu cái đó lên lúc này là để mong các bạn đạo nghe được, biết được, cùng hướng tâm, cùng lo cố gắng, hết sức mình tu tập cho tinh thần, cho giọng mạnh, để tới ngày đó con nghĩ là sẽ mang rất nhiều ý nghĩa. Ngay mà các bạn đạo được may mắn sung sướng ở hải ngoại sẽ gặp được những người anh em vô vi của chúng ta đã trải qua nhiều khảo đạo, phải âm thầm tu lén lút, và tất cả cùng ở dưới chân của Đức Thầy và cùng cố gắng xây dựng làm việc thì tốt lành hơn. Và con cũng ao ước rằng ngày đó rước Thầy về, các anh em vô vi ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại, ngoài đại hội ra, sẽ có thể có làm được một cái món quà gì để dâng lên Đức Thầy, để xin Đức Thầy khấn thành. Và giấc mơ của con là mong sẽ có được một thiền viện, có được nơi để cho các khu, cho bạn đạo độc thân, cho bạn đạo có gia đình, cho những người muốn lại dưỡng sinh, cho những bạn đạo ngoại quốc quen với tiếng Y cũng đều có thể thích hợp, để có nơi vừa tu vừa làm việc, để cho mọi người được hưởng cái không khí, cái tinh thần nhẹ nhàng như chúng con đã được may mắn hưởng trong mấy ngày hôm nay. Và cái tinh thần đó, cái không khí đó không phải chỉ có trong một thời gian ngắn, mà là mọi người sống, làm việc trong cái hoàn cảnh, trong cái khung cảnh đó để tu tập cho tiến bộ. Và có như thế mới có thêm người để cùng gánh phụ với Đức Thầy trong chuyện quảng bá pháp lý ở tương lai. Con nghĩ rằng điều ao ước của chúng ta là điều tốt lành. Con mong cầu xin với Thượng Đế gia hạn để thầy được sống lâu. Vì con có thầy thì con nghĩ rằng với số đông đạo bạn đạo ở Việt Nam cũng như ngoại quốc sẽ đoàn kết cố gắng tu tập, thì Thượng Đế cũng không phủ lòng để cho giấc mơ nhỏ nhen kia được thành sự thật và dưới sự chứng kiến của Đức Thầy. Xin Thượng Đế, xin Đức Tổ Sư Ngài Cao Hiệu Hộ Pháp, xin Đức Thầy, xin quý vị và quả thiêng liêng soi sáng, hướng dẫn và hy vọng giúp cho giấc mơ nhỏ nhoi của chúng con được thành sự thật. Xin lỗi em thầy.
Muốn có xuân thu hai mùa trên mặt đất này, người tôi luôn luôn phải giữ nghiêm luật, nghiêm luật của trời đất, mới hóa giải được trầm trượt, tạo được xuân thu hai mùa. Hôm nay chúng ta sống chung đây, không khí trong lành, anh em nhìn nhau, người này cũng cố gắng, người kia cũng có tự giải những cái trượt trong tâm, nó biến thành thanh khí xuân thu hai mùa. Cho nên chúng ta muốn có cái ước vọng tốt đẹp ở tương lai cho xứ sở, phải giữ nghiêm luật của trời đất để tu học, mỗi ngày phải lo tu. Như vậy thì tương lai chúng ta sẽ có sự hiện diện của chúng ta trên mảnh đất vinh quang của xứ sở được. Càng ngày càng chịu tu, càng lấy thanh khí của trời đất hóa giải sự dựng được trong nội tâm, khối óc được khai triển, thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo được không khí đó trên mặt đất. Những người vô vi sẽ bước chân tới đó và tạo ngay sự an lành cho mọi giới. Muốn đạt được ước nguyện của tương lai phải thực thi ngay bây giờ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, giờ qua giờ, chúng ta chắc chắn tin tưởng sẽ đạt thành. Chư Phật chư tiên cũng ý chí không thay đổi, vĩ đại và kiên cố, cứ dứt tiến một đường đó, chúng ta sẽ đạt được được vinh quang ở tương lai. Sự tương ngộ anh em sẽ vui mừng và khai mở trong cái thanh huyết khí thương yêu và xây dựng, chứ không có sự ác độc và gây hận thù nữa. Tất cả quả địa cầu bắt đầu thay đổi từ đây tới 2001 năm, phải thay đổi hết. Bây giờ chúng ta giữ nghiêm luật là chúng ta sẽ có cơ hội đi trước và tương ngộ với sự vinh quang trong ước muốn của mọi người.
Xin đổi ơn thầy và xin cầu mong quý bạn đạo, từ nay tới chiếm sáu chỉ có 2 năm rưỡi, mong là mỗi chúng ta cố gắng hết sức tu hành tinh tấn để tới ngày vui đó có một món quà từ mọi tâm của chúng ta dâng lên làm vui lòng Đức Tổ Sư, Đức Thầy qua sự tu hành và kết quả tu học của mọi anh em chúng ta. Xin lỗi ông thầy, xin chào quý bạn.
Chúng tôi xin gặp lại là kể từ hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ không có buổi gặp riêng thầy. Thành thử hôm nay là dịp các bạn đạo nên lên đây để trình bày những gì mình có thể thưa được cùng thầy, để nhờ thầy minh giải. Thì xin tiếp theo, xin mời anh Huệ.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn. Hôm nay là lần thứ nhì tôi lên đây để thưa chuyện với các bạn. Từ hơn 10 năm nay tôi chỉ ngồi với tôi nghe thôi. Bắt đầu từ nay nói chút đỉnh. Từ ngày đầu đó thì tôi lên như các bạn đã thấy không? Cái đầu tôi nó nhức đổ ra. Thì qua ngày thứ nhì cái nhức đầu nó tiêu tan hết. Và chỉ còn cái lăn tăn ở trên đầu. Mà xét kỹ cái lăn tăn không phải là cái đau mà là điểm rút. Thành ra không có cái gì mà gọi là thắc mắc hết. Cho tới ngày thứ năm, chiều thứ năm, thì trong lúc đang ăn cơm, anh bạn anh chạy cái băng Đinh Bảo Kinh đó, tới cái đoạn của nhà sư Chứng Đạo Ca đó. Thì đang nuốt miếng cơm bỗng nhiên cái nghẹn ngào, nuốt không vô, nước mắt trào ra. Tự nhiên thì cảm thông được cái con đường về nguồn cội của nhà sư quả thật là đừng coi. Rồi thì liên tục thăm thầy. Nó không vô. Thì ông thầy mình đã đi tới nơi và trở lại để mà cứu giúp chúng ta. Thì quả là một cái hành động hết sức là vĩ đại và kiên cường, xứng danh với cái tên là vĩ kiên của thầy. Con tưởng như thế cũng đủ, nhưng mà buổi tối hôm đó thì trước giờ thiền khoảng 11:30, con nằm trên giường đang nghe cái băng niệm Phật của thầy. Con mắt thì mắt nhắm mà nằm ngó ra cửa sau giữa dãy núi. Tự nhiên con nghe tiếng niệm Phật ào ào trở lên, như cả hồ trường đang ào ào niệm Phật theo tiếng niệm Phật của thầy. Thì con mở mắt ra vẫn nghe tiếng niệm Phật. Lạ luôn, từ trước tới giờ không nghe như thế này. Con mới lắc cái đầu qua, thì tự nhiên có cái lực thép cái đầu con trở lại thế này. Rồi con lại lắc đầu qua cái gì, một cái lực kéo bật trở lại như cái lò xo. Con ngạc nhiên, con nói từ trước tới giờ tôi không có cái điều này. Tôi không bao giờ chấp nhận một ảnh hưởng từ bên ngoài hay bên trong để mà điều khiển cái con người của con như thế này. Thì cái lần thứ ba con ngẩng đầu đi và cố về kiềm giữ ở cái trạng thái đó. Thì không có bật trở lại nữa, mà tiếng niệm Phật dường như nó tự nhiên nó dứt đi. Tiếng niệm Phật lạ lắm, nghe như cả hậu trường to lớn đang rần rần mà niệm lên cùng nhau, niệm một lượt. Con tưởng là tất cả bạn đạo bữa nay có cái màn là niệm Phật theo niệm Phật thầy. Nhưng mà khi con tỉnh dậy như vậy thì tiếng niệm Phật bật hết. Thì qua lại đồng hồ là gần 12 giờ. Con mới lúc cuối ra ngồi thiền với các bạn. Mà bữa đó con chỉ sợ là một cái lực bên ngoài nó nhập vô mình. Con sợ mình ra ngoài này mình thiền xong ngủ luôn. Không dám trở về cái trường. Thành ra con không biết cái chuyện nó xảy ra như thế nào. Xin thầy cho.
Đó là mình đã niệm Phật và an linh trong đó nó đồng thức. Đến giờ tí là nó đồng niệm vang lên hết cả càn khôn vũ trụ. Đó chủ nhân thích nghiêm chỉnh tu học là đúng.
Dạ, như vậy là linh căn
bên trong.
Như vậy là cũng đạt được một kết quả nào đó. Như vậy là cũng đáng mừng cho con. Con sợ là bị
sao cố công tu rồi tới giờ muốn đi mấy giờ nói một tiếng rồi tới giờ đó là thức dậy. Tự nhiên đúng giờ
thì
nó không có sai chạy.
Dạ thưa
con, chịu cộng tác với mình lo tu học, nên phải dùng nghiêm luật tu học. Chủ như ông chịu tu và ảnh hưởng căn lục trần nó đồng tu, đúng giờ nó bừng sáng ngay.
Dạ thưa dạ con có bấy nhiêu trình mạch xin trình bài xin hết.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, tối hôm qua chúng ta có một bạn đạo đã xuống tóc, thì nhân dịp hôm nay cũng xin để trình lên Đức Thầy và các bạn đạo để xin mời anh Nam.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các cụ, các bác, và các anh, các chị và các bạn. Ngày hôm qua con có xin Đức Thầy đi xuống tóc. Thì cái đầu con nó ngứa, con có xin thầy xuống tóc. À, Con thì học rất kém nhưng mà nói không có được rõ ràng, có gì sơ sót xin các cụ các bác các chị các bạn tha lỗi. Con kể sơ về quá khứ của con. Ngày xưa con từ nhỏ lớn lên thì sống trong gia đình về nghề chài lưới, thì học thì rất là kém, chữ nghĩa không biết. Thì lớn lên chưa 13 tuổi thì bỏ học đi đi làm với bà với cha mẹ. Thì lớn lên cha mẹ cưới vợ cho, thì cho tới nay có gia đình được 4 cháu. Thì con cũng nhờ ngoại cảnh kích động và phản động đưa con lui về thanh tịnh. Ngày nay con ngộ được cái pháp của thầy, con nắm đó là con đi. Con cũng cố gắng tu hành tinh tấn hơn khi xưa. Bất cứ chuyện gì đưa đẩy con cũng quyết bỏ qua thẳng một đường con đi. Ngày đêm trì trí tu.
Khi mình cạo đầu phải ý thức rõ tại sao mình cạo đầu. Cạo đầu là dẹp tất cả những sự duyên nghiệp ở thế gian, chán chường, chỉ thăng hoa tới thanh nhẹ thôi. Bỏ công tu nhiều, làm pháp luân nhiều, sơ hồn nhiều thì nó sẽ đi tới, dẹp tất cả những dâm tánh trần trược, nó mới xứng đáng với đạo trật. Nhưng để đạo trật mà còn dâm ô trần trược, hiếp hãm người ta là người đó không có tốt, tâm ma quỷ. Không có người trật đạo nào mà không thực hiện từ bi là tâm ma quỷ hết. Phải cố gắng thực hiện từ bi, thương mình mới chịu tu, như hậu mình mới độ tha tại thế. Còn cố gắng tu đi, mình nhìn cái đạo mình, phải nhớ cái đầu mình liên hệ với hai chữ từ bi, không nghĩ một chữ điều ác cho bất cứ ai hết, không nghĩ xấu dài và cũng không nghĩ hãm hiếp bất cứ một người nào, thì tâm chúng ta minh chánh, óc chúng ta sẽ sáng.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Dạ, thưa, trong khi chờ đợi cái bạn đạo phát tâm lên nói chuyện, chúng tôi xin được phép để mời quý bạn đạo các phương xa lên bày tỏ cảm tưởng. Đã xin kính mời chị Nguyễn Thị Vân Khanh. Chị Vân Khanh từ tiểu bang Minnesota.
Con xin kính chào